SBS Việt ngữ.
Kính chào anh Phan Bách và kính chào quý vị thính giả của đài phát thanh SBS. Tôi quen bác sĩ Lương Bảo Hoa từ hồi ông ấy mới trở về Bang Thao để mà mở phòng mạch, và cái tình thân ở trong cái đồng nghiệp y khoa đó thường thường nó rất là khăng khít, cho nên lúc đó là tôi gặp được bác sĩ Hoa, và bác sĩ Hoa cũng hướng dẫn tôi rất nhiều trong những cái cách thức học hành về để mà hành nghề lại ở tại nước Úc này.
Dạ vâng, dạ thưa bác sĩ, biết bác sĩ Lương Bảo Hoa đã được đầy đủ điều kiện trở thành bác sĩ tại Úc này từ năm nào thưa bác sĩ?
Dạ khoảng chừng năm 82-83 thì bác sĩ Lương Bảo Hoa đã được hành nghề lại. Thành ra khoảng 84 thì tôi gặp bác sĩ Hoa, khi đó tôi còn học y khoa ở tại Đại học Y khoa Sydney. Và khi 86 tôi ra hành nghề ở tại Bang Thao thì cũng gần cái phòng mạch của bác sĩ Lương Bảo Hoa. Thì anh em chúng tôi gặp nhau rất là thường xuyên và rất là kháng khích.
Dạ, dường như là bác sĩ Lưu Bảo Hoa không chỉ là bác sĩ người Việt đầu tiên tại Sydney hay New South Wales mà cả có thể nói là trên nước luôn, phải không thưa bác sĩ?
Dạ, bác sĩ Việt Nam đầu tiên hành nghề tại được hành nghề lại tại nước Úc. Cái trường hợp bác sĩ Hoa là cái trường hợp hy hữu rất là đặc biệt, là tại vì trong khi mà bác sĩ Hoa đến Úc rất là sớm, và trong thời gian đó thì nước Úc họ rất là ủng hộ, họ rất là giúp đỡ những cái người tị nạn, đặc biệt là trong cái giới y khoa. Thành ra bác sĩ Hoa lúc đó được gửi đi hành nghề tại bệnh viện ở Queensland, và sau đó đó thì họ sau 2 năm thì họ công nhận luôn bác sĩ Hoa được đăng ký hành nghề tại nước Úc, khỏi phải thi cử, khỏi phải đi học lại giống như những người đi chậm chân như tụi tôi.
Dạ vâng, chúng tôi được biết rằng bác sĩ Lương Bảo Hoa ở Việt Nam cũng có thời là bác sĩ trong quân đội. Thưa bác sĩ có biết chuyện này không ạ?
Dạ, bác sĩ Hoa là một bác sĩ rất là được người đồng đội thương mến ở trong nhà binh. Bác sĩ Hoa là phục vụ ở trong quân đội quân lực Việt Nam Cộng Hòa trước khi qua đây.
Dạ vâng, có lẽ là cái điều mà người Việt cảm mến bác sĩ Hoa là ông là chủ tịch của Hội Cứu Nguy Vượt Biển tại nước Úc này, và trong đó thì bác sĩ Lương Bình cũng là người phó. Có lẽ bác sĩ biết về cái thời gian này của bác sĩ Hoa rất nhiều, phải không ạ?
Dạ thưa, đúng như vậy anh Bách, và chắc là anh Bách cũng như đa số các quý đồng hương mà có đến Úc trong những thập niên 80-90 đều được nghe tiếng bác sĩ Lương Bảo Hoa rất là nổi tiếng trong công việc giúp đỡ những cái người vượt biên. Thì cái quỹ ban đó chúng tôi khi đó đặt tên là Quỹ ban Báo Nguy Giúp Người Vượt Biển, thì bác sĩ Hoa là chủ tịch, tôi là phó chủ tịch. Chúng tôi hoạt động liên tục từ những cái thập niên 80 đến đầu thập niên 90 để mà quyên tiền của những đồng bào để đem đi yểm trợ cho những chiếc tàu đi với người vượt biển ở ngoài Biển Đông. Khi đó là cái nạn hải tặc rất là khủng khiếp, và cái số lượng người bị tử nạn trên Biển Đông rất là nhiều. Thì có thể nói là lương tâm của những người qua khỏi cái giai đoạn đó được đến định cư tại nước thứ ba, ai cũng đều muốn đóng góp một phần nào để mà giúp đỡ cho những cái đồng hương mình còn kẹt lại. Thành ra trong những cái thập niên đó thì bác sĩ Hoa là người đứng đầu, hô hào thì được sự hưởng ứng trên toàn nước Úc. Tất cả mọi những cái tiểu bang khác đều ủng hộ, và chúng tôi làm việc rất là cực lực trong hàng 7-8 năm liên tục. Chúng tôi thì chỉ có ủng hộ bằng cách là lạc quyên tiền bạc để mà ủng hộ những chiếc tàu đó tiếp tục được ra khơi để mà đi vớt những người vượt biển. Thành ra cái thành quả rất là vĩ đại, nếu mà quý vị có thể tưởng tượng ra trong những cái thời gian đó chúng tôi quyên được tất cả tổng cộng trên 800.000 Úc Kim. Thì 800.000 Úc Kim khoảng thập niên 80 so với cái thời bây giờ có thể gấp 2 hay gấp 2,5 cái tiền bây giờ. Mà đồng cái điều mà làm cho chúng tôi rất là cảm động là khi đó đó rất là ít người có check, hầu hết đều đóng góp bằng tiền mặt. Thành ra mỗi một đêm mà chúng tôi thâu vô đó thì cái ban tổ chức, những cái ban thủ quỹ ngồi đếm rất là cực lực, đến gần tối mọi người đi về hết, rồi sáng hôm sau thì mang những cái tiền mặt đó đi vô nhà băng để mà bỏ vô trong nhà băng. Thành ra cái thời gian đó là cái thời gian mà có thể nói là ai cũng làm việc cực lực, ai cũng rất là hăng hái, và có thể nói cái sự đóng góp của đồng hương lúc đó chúng ta không có nhiều như bây giờ, nhưng mà cái sự đóng góp khi đó đó quý vị sẽ thấy nó rất là vĩ đại. So với cái, nếu mà quý vị có thể tưởng tượng ra, lấy một thí dụ điển hình, không biết là anh Bách có còn nhớ, lúc nào tôi cũng nhớ tới cái bác Thiếu Mai, là trong khi mà những cái buổi gây quỹ đó, bác Thiếu Mai nổi bật là ở chỗ là bác Thiếu Mai lúc đó cũng rất là già, là một văn sĩ và có một cái chuỗi ngọc rất là quý, đi vượt biên chỉ đem theo được một chuỗi thôi, mà hôm đó phải đem cái sao chuỗi đó ra để mà cống hiến cho mọi người đấu giá, và đến nỗi mà bác Thiếu Mai đấu giá xong là cầm sao chuỗi đó tặng cho mọi người, trong khi mọi người đều cảm động rơi lệ khóc, rất là nhiều người khóc trong cái đêm đó.
Dạ vâng, ngoài việc cứu nguy việc biển những người tị nạn Việt Nam, thì thưa bác sĩ, có những kỷ niệm nào mà bác sĩ nhớ nhất về bác sĩ Lưu Bá Hoa?
Dạ, thì cái nói là kỷ niệm thì chúng tôi có rất là nhiều. Có thể nói tôi là một trong những cái bác sĩ rất là thân thiết với bác sĩ Lương Bảo Khoa, tại vì phòng mạch làm gần bên nhau, và tánh tình cũng rất là thân thiết với nhau. Thì chúng tôi làm ngoài cái công việc từ thiện thì công việc về những y học, bác sĩ Hoa cũng đóng góp rất là nhiều, trong viết trong báo Lữ Nguyệt Sang Y Học Và Đời Sống. Bác sĩ Hoa cũng là cựu phó chủ tịch của Hội Y Sĩ Việt Nam. Có thể nói là kỷ niệm thì nhiều lắm, mà kể ra thì không biết bao nhiêu, nhưng mà tôi nhớ đến những cái sự đóng góp rất là cao quý, rất là đẹp của bác sĩ Lương Hoa. Và đặc biệt một điều là chưa bao giờ tôi thấy bác sĩ Hoa nổi giận hay nổi cáo đối với ai. Trong suốt thời gian tôi quen bác sĩ Hoa hàng mấy chục năm nay, ông lúc nào cũng cười, lúc nào cũng trầm tĩnh, lúc nào cũng nhẹ nhàng đối với mọi người. Đó là một cái tinh thần rất là đáng nhớ.
Dạ, cảm ơn bác sĩ Lương Bình rất nhiều cho buổi nói chuyện này.
Dạ, cảm ơn anh Phan Bách và cảm ơn quý vị thính giả của Đài Phát thanh SBS.
Được biết, tang lễ và lễ hỏa táng diễn ra vào ngày thứ Tư, 7 tháng 8, từ 10:30 đến 11:30 tại South Chapel ở nghĩa trang Rockwood thuộc khu vực Lidcombe.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.